cái mà đại sư Khổ Tịnh. Khổ Tịnh thì là đời thuộc về đời thứ 43 của Tăng Lâm Tế. Sư quê ở Võ Lăng, Thượng Phước. Trẻ nhỏ đã theo Hòa Thượng Phước Điền xuất gia tu học. Một hôm, sư đến chùa Vân Trai đảnh lễ đại sư Tường Quang xin thọ giới cụ túc. Sau khi thọ giới, sư thành tâm trì giới hành đạo, từ đó chí trưởng. Sư chuyên tâm nghiên cứu kinh luật, không dám một chút lơ lỏng, tức là luôn luôn tâm là tinh tiến, chuyên một về nghiên cứu kinh, rồi quán ngộ thì không để vật gì vào miệng, tức là ăn ngộ. Sư về trụ trì tại chùa Tường Quang trên núi Đại Hùng ở Hà Nội, do Hòa Thượng Phúc Điền xuống quán xây cất. Nơi đây sư độ tăng tục khá đông, vì thế ngôi chùa càng trang nghiêm đẹp đẽ. Thì ngày về sử liệu ở đây thì cũng rất là đơn giản, thiếu sót, nhưng mà thiếu sót những cái phần mà ghi chép về ngữ lực đối đáp ở trong nhà thiền. Một hôm sư gọi chúng lại bảo: nay ta cáo biệt phó chức như trợ truyền pháp đây, làm nhiều năm ngồi tịnh núi Đại Hùng, quả thật thân trùng đạo chẳng trùng, sáu chữ chuyên trì thân thọ ký, truyền mãi đời sau sáng tổ tông. Nguyên văn là: kinh niên tỉnh tọa Đại Hùng Sơn, thật thị thân trùng đạo bất trùng, lục tự chuyên trì thân thọ ký, lưu truyền hậu thế hiển tâm sơn. Tức là nhiều năm ngồi lặng lẽ ở núi Đại Hùng, Đại Hùng tức là núi Đại Hùng mà chùa Tường Quang đó, cái ngồi lặng lẽ nơi ngồi núi Đại Hùng đó. Nhưng mà quả thật thân trùng mà đạo chẳng trùng, tức là thân nghèo á, thân nghèo nhưng mà đạo không có nghèo, nghèo là cái thân này thôi, nhưng mà ở trong lòng thì nó đầy đủ, nghe là một vật báo, công đức nó rất là sáng lạng ở trong đó, chứ không phải là giống như cái thân này, cái nhận rõ ở trong thân nó có vật báo trong đó. Sống có đạo tâm, mình ở bây giờ cũng vậy đó, nghĩa là sống nghĩa là cái kia thân nghèo thì nghèo nhưng mà không có sợ, mà chỉ sợ đạo nghèo thôi, chứ không sợ thân nghèo. Bởi vì cái đạo nghèo đó thì cái đó mới là cái gọi là cái nguy hiểm. Mình ở đây là tôi là phải đạo đức mình gọi là càng ngày càng cao, càng lớn càng rộng. Còn cái thân sẽ văn từ cái nghèo cũng không sao, bởi vì mình là người tu gọi là xuất sĩ, xuất sĩ tất nhiên là gọi là ăn mày, mình nằm dưới này cho mình ăn mày rồi thì có gì là phải sợ. Nhưng mà mình không khéo thì bây giờ thì lại mất kẹt, tức là bây giờ mà gọi là mình mà gọi là mặc là áo mà áo rách mà đi ra đường là thấy là mất cỡ rồi. Nhưng mà sự thật là mình là cái ông mà xuất sĩ bạn mày rõ ràng, nên cho nên ngày xưa là Phật dạy là tùy theo đi xuất thực là cũng là có nhiều ý nghĩa, để cũng hạ bớt cái lòng chấp ngã của mình. Nghĩa là đi xuất thực cho thôi, rồi mặc ai chơi ai xin gì thì chơi xin. Bởi vì đi xác thực vậy có khi gặp người nó chơi, gặp có người thơ nó chọc phá, nhưng mà cũng vậy mình để mà rèn luyện cái lòng chấp ngã cho nó xuống. Mà thứ hai là để vô duyên với mọi người, cho nên đây mình bây giờ được ở cái chỗ coi như là ở có chỗ nơi đàng hoàng, rồi ở tại chỗ thì như vậy là coi như là cũng hơi trái với lời Phật dạy rồi đó, cho nên phải thấy được cái điều đó mà không có phải đòi hỏi nhiều, mà luôn luôn nhớ là mình là xuất sĩ, chứ còn không khéo thì rồi cái thì bị vật chất nó làm chủ trở lại đó, rồi quên mất cái nghĩa chính của mình, cái chỗ sống chân thật của mình đó, thì cái đó là cái mà nó không hay. Cho nên đây là nhớ là ngày cái nói rõ là thân nghèo nhưng mà đạo thân nghèo, sáu chữ chuyên trì thân tọa ký, truyền mãi đời sau sáng tổ tâm, cũng làm sáng tỏ tổ tâm. Thì tới đây thì là ảnh hưởng một phần tinh độ trong đó, cho nên người sáu chữ là sáu chữ Di Đà đó. Nói kệ xong, chư ngọ yên mà tịch, đồ đệ xây tháp tôn thờ, cũng đơn giản.